Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 6 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về lời kêu gọi của các đức giám mục tại các nước thuộc khối G8, gửi các vị lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Thứ ba hôm qua, 5 tháng 6, Tòa Thánh đã cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm một vụ thành phố Assisi, thành phố của Thánh Francisco Assisi. Theo bản tin của Đài Vatican, thì Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 6 và dùng trực thăng đi thăm Assisi. Đến nơi vào lúc 8 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha sẽ được đón tiếp bởi Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Tổng Giám mục Assisi, Đức Tổng Giám mục Giuseppe Bertello, Sứ thần Tòa Thánh tại Italia, một vị đại diện cho chính phủ Ý, những vị lãnh đạo dân sự của vùng Umbria và ông thị trưởng thành phố Assisi, ông Claudio Ricci. Địa điểm viếng thăm đầu tiên sẽ là đền thờ Thánh Francisco ở khu vực Rivotorto, là đền thờ bao trùm lên căn nhà nhỏ nơi mà Thánh Francisco đã chọn sinh sống với những anh em đầu tiên của ngài. Đây là cái nôi của huynh đoàn Francisco. Tại đây, linh mục tổng quyền những anh em Francisco viện tu là cha Makatasca sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đi thăm tu viện Thánh Damiano. Tại đây, Đức Thánh Cha được linh mục tổng quyền dòng Francisco là cha Rodriguez Carvalho đón tiếp. Địa điểm thứ ba được Thánh Cha đến thăm là Vương cung Thánh đường Thánh Clara. Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại nhà nguyện Thánh Thể và trước Thánh giá gọi là Thánh giá của Thánh Damiano, mà theo truyền thuyết là tượng Chúa chịu nạn đã nói chuyện với Thánh Francisco từ trên thập giá này. Thánh tích của Thánh nữ Clara cũng được lưu giữ trong Vương cung Thánh đường này. Lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Chủ nhật tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco và đọc kinh truyền tin với dân chúng cuối thánh lễ. Buổi chiều, Đức Thánh Cha còn viếng thăm một vài cộng đoàn Francisco khác nữa mà chúng tôi sẽ tường thuật nhiều chi tiết hơn khi nói về biến cố này. Được biết, thành phố Assisi hiện có khoảng 26.500 dân cư, nằm trong tỉnh Perugia thuộc vùng Umbria, cách Roma 180 cây số về hướng bắc, nơi mà Thánh Francisco đã sinh ra và qua đời. Năm đặc biệt từ tháng 10 năm 2006 cho đến tháng 10 năm 2007 được gọi là năm trở lại để kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco trở lại. Dòng Francisco được Thánh Francisco thành lập vào năm 1208 và hiện được chia ra làm 3 ngành chính. Ngành chính thứ nhất là gồm có 3 dòng Francisco: Francisco nhạc phép, Francisco cappuccino và Francisco viện tu. Chi nhánh thứ hai là các nữ tu Clarice và chi nhánh thứ ba là dòng 3 Francisco. Chúng tôi sẽ nói thêm nhiều chi tiết hơn khi tường thuật về chuyến viếng thăm này. Tin Roma. Trong chương trình truyền hình có tên là Porta a Porta của hệ thống truyền hình Ý, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarsicio Pertone lần đầu tiên đã cho khán thính giả thấy nguyên bản lá thư thường được gọi là Bí mật Fatima. Lá thư này do chị Lucia viết vào năm 1944. Chị là người đã được diễm phúc chứng kiến Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917 tại Fatima. Tòa Thánh đã cho công bố nội dung lá thư Bí mật Fatima vào năm 2000. Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn có người nghi ngờ là Tòa Thánh chưa công bố hết nội dung bức thư. Xuất hiện trên truyền hình, Đức Hồng Y Bertone đã đọc hàng chữ bên ngoài bao thư như sau. Theo lệnh đặc biệt của Đức Mẹ, có thể mở lá thư này vào năm 1960. Trong lá thư, chị Lucia đã tiết lộ bí mật thứ ba của lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917. Năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố bí mật này. Nội dung lá thư không nói gì đến một đại thảm họa cho thế giới như người ta vẫn đồn đoán, mà chỉ nói đến âm mưu sát hại Đức Giáo Hoàng vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Tin Việt Nam, khánh thành nhà thờ Phương Hòa, giáo hạt Công Tum, giáo phận Công Tum. Hôm ngày 5 tháng 6, sau hơn 26 tháng thi công, ngôi thánh đường mới mang tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ Phương Hòa đã được hoàn thành. Nhà thờ Phương Hòa thuộc giáo hạt Công Tum, giáo phận Công Tum, là ngôi nhà thờ được xây dựng khang trang, cao lớn, nằm đối diện con sông Đắp La, thơ mộng của thị xã Công Tum, với diện tích tổng cộng 928 thước vuông, dài 40 thước, rộng 20 thước, với diện tích 2 phòng lồi 128 thước vuông. Được biết, giáo xứ Phương Hòa có gần 105 năm tuổi, hình thành và phát triển, đã có 16 linh mục hội thừa sai Paris và 13 linh mục Việt Nam chăm sóc, trải qua nhiều thăng trầm, di tản thời chiến hay di cư từ các nơi khác đến. Hiện nay giáo xứ có gần 550 hộ công giáo, gồm 2.351 tín hữu. Hiện nay giáo xứ Phương Hòa do cha hạt trưởng Du Xe Đỗ Hiệu làm chính xứ đã hơn 10 năm. Ngoài ra cha Du Xe còn kiêm thêm giáo xứ Tân Điền và Trung Nghĩa với hơn 5.000 giáo dân. Vào lúc 9:45 sáng ngày hôm qua, mùng 5 tháng 6, Đức Giám mục Mikael và đoàn đồng tế gần 50 linh mục tiến lên cung thánh trong lời ca nhập lễ hân hoan, cùng tham dự có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng viện và giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Khởi đầu cho chính xứ Du Xe Đỗ Hiệu phát biểu đôi lời về lược sử những bước thăng trầm của giáo xứ từ ngày thành lập cho đến hôm nay, nhất là vào những năm cuối thập niên của thế kỷ 20. Ngôi nhà thờ cũ hư hỏng và xuống cấp trầm trọng sau gần 70 năm sử dụng, nên ngài đã hội ý với cộng đoàn quyết định xây dựng lại. Sau 6 năm chuẩn bị, nhà thờ mới được chính thức khởi công xây dựng vào ngày thứ Sáu tuần Thánh năm 2005. Cha Du Xe cũng đã cảm ơn những tấm lòng quảng đại của quý ân nhân trong và ngoài nước, cùng với sự nhiệt tình đồng lao cộng khổ của giáo dân trong giáo xứ, từ những ông cụ bà lão neo đơn dành dụm chút tiền cho con cháu biếu xén, đến những em bé hy sinh tiền ăn quà hay lì xì các dịp Tết, bỏ bùng binh để góp phần xây dựng nhà Chúa, cùng với gần 2.500 công lao động của giáo dân, tham gia tháo dỡ nhà thờ cũ, đào lấp toàn bộ phần móng và đổ đất nền nhà thờ. Cha xứ Du Xe Đỗ Hiệu cũng không quên cảm ơn cách đặc biệt Đức Giám mục Giáo Phận đã ưu ái tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần để giáo xứ có được ngôi thánh đường khang trang như hôm nay. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Mike đã tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ có được ngôi nhà thờ khang trang, vì thế phải biết thờ phượng Chúa cho xứng đáng, chứ không sẽ chẳng khác gì đền thánh Jerusalem thời Chúa Giêsu. Nhưng sống thờ phượng trong ngôi nhà thờ bằng xi măng, bằng đá, bằng cốt thép này, hay trang hoàng đẹp này, thì chưa đủ, mà giáo xứ còn phải xây dựng và luôn luôn xây dựng ngôi đền thờ là chính bản thân mỗi người, như trong bài đọc thứ nhất gửi tín hữu Corinto, anh em là chính đền thờ của Thiên Chúa. Từ nay mỗi tín hữu trong giáo xứ phải sống cho xứng đáng là một cộng đoàn cầu nguyện, có Chúa ở cùng trong cách buôn bán, làm ăn, nói năng, để làm sao nơi mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần Ngự, để ai tiếp xúc với giáo dân trong giáo xứ Phương Hòa này, họ cũng thấy khác, và họ nhận ra và nhất là sẽ thắc mắc về niềm tin mà mỗi tín hữu Phương Hòa đang sống. Có như thế, việc xây dựng hay khánh thành nhà thờ hôm nay mới có ý nghĩa cho ơn cứu độ nơi mỗi người, cho hậu thế, và nhất là tiếp nối công trình cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại. Ngài muốn mỗi tín hữu tiếp tục sứ mạng đó.
Tin Việt Nam. Vào lúc 7 sáng ngày 28 tháng 5, tại trung tâm Mục vụ Huế, vang tiếng rộn rã hát mừng. Đó là tiếng hát giờ sinh hoạt ngày đầu tiên của tuần lễ bồi dưỡng của Liên Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Huế và một số cộng đoàn từ Vinh và Bùi Chu. các tham dự viên hân hoan chào đón Đức Tổng Stefano và Đức Cha Francisco cùng đoàn giảng huấn là cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, chị Tecla dòng và chị Elizabeth Trần Ý Lan, dòng Đức Bà. Sau giờ chào mừng và tiếp đón nồng nhiệt các thành phần được mời, với 12 hội dòng tham dự, do thầy Du Xe Đậu Xuân Toàn, dòng Chú Cứu Thế hướng dẫn. Cha đặc trách liên tu sĩ Simon Trương Quỳnh, dòng Thánh Tâm, tuyên bố lý do khóa học. Tiếp đến là những lời huấn từ của Đức Tổng Stefano và sau đó cộng đoàn hướng về Đức Mẹ La Vang, dâng cả khóa học cho Đức Mẹ. Khác với đề tài năm trước, chủ đề năm nay xoay quanh tuổi trung niên với những vấn đề xung quanh lứa tuổi này. Tuổi trung niên với công việc, với sứ vụ, sức khỏe và tâm lý. Vì đề tài xoay quanh tuổi trung niên, nên các thành viên tham dự cũng thuộc hạng tuổi từ 40 đến 60. Khóa học bồi dưỡng này có sự cộng tác của một đội ngũ các linh hoạt viên năng động, được cử từ các dòng, như thầy Xuân Toàn, dòng Chú Cứu Thế, Huế, trưởng ban, thầy Phong, dòng La Sang, chị Thúy, dòng Con Đức Mẹ, Việt Nam, chị Huệ, dòng Con Đức Mẹ, đi viếng, chị Vân, dòng Mến Thánh Giá Huế. Các linh hoạt viên làm việc rất tích cực trong việc hát hò, sinh hoạt, nêu bầu khí các giờ học trở nên phấn khởi, dù phải ngồi cả 6 tiếng mỗi ngày dưới cái nắng chói chang mùa hè trên xứ Huế. Khóa học cũng được bố trí một ban thư ký, theo sự hướng dẫn của thầy Huy Hiếu, dòng Thiên An, trưởng ban, ghi chép tất cả tài liệu và thâu âm những bài chia sẻ của tuần học bồi dưỡng. Nên dù khóa học đã trôi qua, nhưng những tài liệu được in ấn dưới hai hình thức, sách và CD do ban thư ký thực hiện, vẫn còn tiếp diễn. Ngày cuối cùng, chị Hồng Túy, tổng phụ trách dòng Minh Thánh Giáo Huế, trình bày một cách tổng quát về luật và đời tu. Đề tài được trình bày trên màn ảnh rộng với những hình ảnh minh họa sống động, nên giờ học rất thú vị và hiệu quả. Khóa học kết thúc vào ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 6. Mọi người ra về, ai ai cũng tiếc nuối vì một tuần lễ được ngồi lại với nhau, gặp gỡ, chuyện trò, hát hò và học hỏi. Xin chúc tụng và tạ ơn Chúa đã quy tụ và hoàn tất khóa học rất tốt đẹp. Cảm ơn Đức Mẹ La Vang đã cùng đồng hành với các tham dự viên của khóa bồi dưỡng. Gia đình Liên Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Huế đưa tin từ Việt Nam. Tin Việt Nam. Tháng 5 vừa qua, tháng hoa kính Đức Mẹ, cha xứ Du Xe Trần Đăng Cang, giáo xứ Tử Nê Bắc Ninh, đã có sáng kiến một vụ rước Đức Mẹ về các gia đình để tôn kính. Theo tinh thần tin mừng và với lòng sùng kính Mẹ Maria cách đặc biệt, rất nhiều gia đình trong giáo xứ Tử Nê đã xin được đón mẹ về nhà mình. Và rồi 31 gia đình đã vinh dự được tuyển chọn để đón Đức Mẹ, mỗi gia đình một ngày. Điều thú vị là đại đa số các gia đình đón mẹ lại là những gia đình trẻ, người chủ gia đình trẻ nhất vừa tròn 28 tuổi, và cao niên nhất là 86 tuổi. Khoảnh khắc các gia đình trao và nhận Đức Mẹ luôn là những giây phút đầy xúc động nghẹn ngào. Ngày Đức Mẹ ở nhà mình thật sự là ngày tràn ngập niềm vui và ân sủng cho mỗi gia đình. Suốt cả tháng, bầu khí tôn kính Mẹ Maria tại giáo xứ Tử Nê thật sầm uất, đông vui như bầu khí lễ hội, nhưng cũng không thiếu những giờ phút bầu khí trầm lặng trong linh thánh. Có những gia đình có một vài thành viên sống đạo khá khô khan, nhưng nhờ đón mẹ về mà đời sống đạo đức thăng tiến thật nhiều.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về lời kêu gọi của các đức giám mục tại các nước thuộc khối G8 gửi các vị lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thuộc 8 nước công nghiệp tiên tiến, thường gọi tắt là G8, khai diễn tại Đức vào ngày hôm nay thứ Tư, mùng 6 tháng 6. Để gây ý thức trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo thuộc khối G8 này, các đức giám mục thuộc các nước trong khối đã gửi đến các vị một lá thư nhằm kêu gọi họ hãy có những hành động cụ thể hơn trong việc đối phó với các vấn đề như hiện tượng toàn cầu bị hâm nóng, nạn nghèo đói, việc săn sóc y tế, giáo dục, cũng như nền hòa bình và an ninh của thế giới. Lá thư đề ngày 31 tháng 5 vừa qua mang chữ ký của 7 vị giám mục đại diện cho các hội đồng giám mục tại các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nga, Canada, Đức, Pháp và Nhật Bản. Các vị giám mục đại diện cho 7 hội đồng giám mục nói trên xác định rõ ràng rằng chính vì có trách nhiệm phải thăng tiến sự sống và phẩm giá con người, cũng như bảo vệ công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, mà các ngài đã lên tiếng yêu cầu các nhà lãnh đạo quốc gia phải quan tâm đến các vấn đề nêu lên trên đây. Đặc biệt, khi nhắc đến nạn nghèo đói trên thế giới, các đức giám mục thuộc các nước trong khối G8 đã nhắc đến số phận của dân chúng tại nhiều nước Phi Châu hiện nay. Các vị giám mục đại diện tại các nước trong khối G8 mạnh mẽ kêu gọi các nước giàu có hãy thay thế sự thất vọng bằng niềm hy vọng cho Phi Châu, thì mới mong kiến tạo được một thế giới an toàn hơn cho tất cả mọi quốc gia. Đề cập đến ngoại viện, các đức giám mục đại diện cho các hội đồng giám mục thuộc các nước G8 nói rằng, mỗi năm các nước giàu có nhất trên thế giới cần phải tăng viện thêm 50 tỷ Mỹ Kim nữa để giúp cho các nước nghèo hoặc đang phát triển. Theo nhận định của các ngài, từ đây cho đến năm 2010, một nửa số tiền viện trợ trên đây cần phải được dành cho Phi Châu. Ngoài ngân khoản viện trợ ấy, các đức giám mục thuộc các nước công nghiệp tiên tiến còn yêu cầu các nhà lãnh đạo của mình phải chú tâm một cách đặc biệt đến thảm trạng của hàng triệu người tại Darfur, Sudan. Một cách cụ thể, các ngài kêu gọi các nước công nghiệp tiên tiến phải tạo áp lực trên chính phủ Sudan để họ chấp thuận cho các lực lượng gìn giữ hòa bình được trải rộng, hầu có thể bảo đảm cho việc ngưng bắn và áp dụng công pháp quốc tế. Trong lá thư gửi đến các nước công nghiệp tiên tiến nhất thế giới, các đức giám mục tại các nước thuộc khối này đã viết rằng, tại Darfur, ngày càng có nhiều người bị giết và lâm cảnh màn trời chiếu đất. Theo các ngài, cho tới nay, cộng đồng thế giới đã hoàn toàn tỏ ra vô tâm đối với những người khốn khổ tại Darfur. Do đó, cần phải có hành động tức thời để ngăn chặn sự chém giết và giúp cho người dân Darfur được trở về nhà và có được cuộc sống bình thường. Cũng tại Phi Châu, các đức giám mục thuộc các nước trong khối G8 kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia trong khối hãy quan tâm đến sự liên kết giữa tình trạng nghèo đói và nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi. Ngoài nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi tại Phi Châu, các đức giám mục cũng lưu ý các nhà lãnh đạo trong khối G8 về tình trạng giáo dục yếu kém tại lục địa này. Các ngài kêu gọi các nước công nghiệp tiên tiến hãy gia tăng nỗ lực để giúp cho Phi Châu có được một nền giáo dục có chất lượng hơn và nhất là trong tầm tay của tất cả mọi trẻ em của lục địa này. Theo các đức giám mục trong khối G8, hiện tượng toàn cầu hâm nóng cũng gắn liền với nạn nghèo đói. Chính những người nghèo là những người sẽ trực tiếp gánh chịu những hậu quả tai hại của hiện tượng toàn cầu hâm nóng. Họ cũng sẽ là những người trước tiên phải hy sinh vì những biện pháp đề ra như giá năng lượng gia tăng, thay đổi chỗ ở vì công ăn việc làm, và nhất là vấn đề sức khỏe. Một trong những vấn đề trầm trọng khác được các đức giám mục thuộc các nước trong khối G8 quan tâm là bệnh SIDA và tình trạng lây nhiễm HIV. Các đức giám mục đề cao nỗ lực của các nước thuộc khối trong việc phòng chống căn bệnh của thế kỷ này. Theo các ngài, để có thể đương đầu với dịch bệnh SIDA, cần phải tài trợ cho những chương trình giáo dục và phát triển, nhất là dành cho phụ nữ và giới trẻ nữ. Kết thúc lá thư gửi cho các nhà lãnh đạo các nước công nghiệp tiên tiến thuộc khối G8, các vị giám mục đại diện của các hội đồng giám mục thuộc các nước trong khối này, bày tỏ mong ước là các nhà lãnh đạo sẽ hợp tác với nhau để mưu cầu công ích cho thế giới bằng cách đưa ra những biện pháp cụ thể đối với nạn nghèo đói, việc chăm sóc y tế, hiện tượng thời tiết thay đổi, cũng như nền hòa bình và an ninh trên thế giới. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Bàn tiếp về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto, hai trong ba trẻ em một đồng đã được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu vài nét về cô bé Jacinta trước khi được Đức Mẹ hiện ra cho. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta có thể nói gia đình là nơi thuận tiện nhất giúp phát triển ơn gọi nên thánh, và các bà mẹ có một ảnh hưởng lớn lao trong việc hình thành nhân cách của các con. Không ai có thể chối cãi được trách nhiệm lớn lao này của các bậc làm cha làm mẹ. Cây lành sinh trái ngọt. Thiếu chi các vị thánh đã biết bập bẹ tên Giêsu và Maria, biết làm dấu thánh giá khi còn được mẹ bế trên tay. Mẹ của Lucia thường kể cho các con của bà nghe về những khổ đau của Chúa, về thánh Gioan Tẩy Giả và những vị thánh khác. Vào thời đó, dân làng Anchustren không có mấy người biết đọc biết viết, nhưng mẹ của Lucia lại biết đọc. Và bà chỉ đọc truyện về cuộc đời của các vị thánh. Lucia có một trí nhớ sắc bén. Mỗi khi cô nghe được từ mẹ một câu chuyện nào, cô có thể kể lại rành mạch mọi chi tiết. Do đó, một lần nọ, được Jacinta vặn hỏi lý do nào Chúa Giêsu phải bị đóng đinh vào thập giá, Lucia đã tường thuật lại từng chi tiết cuộc đời của Chúa Giêsu. Jacinta rất thích nghe câu chuyện này. Sau đó, nhiều lần, cô cứ bảo Lucia kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Và mỗi lần nghe xong là cô khóc nức nở và nói, tội nghiệp Chúa Giêsu quá, em sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Em không muốn Chúa chúng ta chịu đau khổ hơn nữa. Có lẽ mẹ của Lucia, bà Maria Rosa, được xem như là một mẫu gương cho các bà mẹ trong việc uốn nắn và rèn luyện nhân cách của các con bà. Một câu nói dối thôi cũng không bao giờ được nghe thốt ra trong gia đình của bà. Bà sẽ trừng phạt nặng nề nếu bà nghe được người con nào nói dối. Mỗi khi mùa chay sắp đến, bà Maria Rosa luôn chuẩn bị tâm hồn các con bằng cách dạy giáo lý cho chúng vào giờ nghỉ trưa. Bà muốn chắc chắn rằng, khi vị linh mục chính xứ khảo sát giáo lý, các con của bà sẽ biết trả lời. Bà bảo, nếu các con không thuộc giáo lý, chẳng những mẹ bị xấu hổ mà cả các con cũng vậy. Cô bé Jacinta và một vài trẻ con láng giềng cũng đến nghe bà Maria giảng về đức tin Công giáo. Lần nọ, một trong những trẻ em đến học, nói vài lời không đứng đắn. Bà Maria đã khiển trách đứa trẻ nặng nề và nói, nói như thế là xúc phạm đến Chúa Giêsu hài đồng nhiều lắm, cháu có biết không? Ngài sẽ đày những người mắc tội như vậy xuống hỏa ngục nếu họ không đi xưng tội. Bài học này Jacinta không bao giờ quên. Vừa khi Lucia đến tuổi khôn, cô được giao cho nhiệm vụ chăn cừu. cô không còn có thể chơi đùa với Jacinta và Francisco được nữa. Và điều này đã làm cho Jacinta buồn nhiều. Do đó, cô và người anh Francisco đã xin mẹ cho được đi chăn cừu. Ban đầu bà Olympia Marto, mẹ của Jacinta, không đồng ý, vì hai con của bà còn quá nhỏ. Nhưng Jacinta năn nỉ mãi, nên cuối cùng bà đành nhận lời. Jacinta và Francisco vô cùng sung sướng, vì các em lại có dịp gần gũi và chơi đùa với Lucia. Đi chăn cừu, nhưng các em lại hớn hở như đi tham dự một ngày hội. Các em chia sẻ phần ăn trưa của mình cho các con cừu. Như thế, chúng luôn ở gần bên cạnh các em, và các em có thể chơi đùa suốt ngày. Một trong những trò chơi các em thích nhất là leo lên đỉnh đồi, ngồi trên những tảng đá to và gọi lớn tiếng những tên khác nhau, để nghe tiếng vang vọng lại. Tên Maria vang vọng lại hay nhất. Đôi khi Jacinta đọc to lên và thật chậm trọn lời kinh kính mừng Maria. Có thể nào bằng cách này các em đã kêu mời mẹ Maria, để rồi cuối cùng bà đã đến với các em trên đỉnh những ngọn đồi này chăng? Thông thường, Francisco thổi sáo, Lucia và Jacinta sẽ hát những bản nhạc các em ưa thích như Đức Nữ Đồng Trinh và Các Thiên Thần Xin Hãy Hát Với Tôi. Jacinta thích bế các con cừu non và vuốt ve chúng, hoặc bế những con cừu nào không theo kịp đàn về nhà. Bằng cách này, em thấy mình cũng giống như Thiên Chúa, đấng chăn chiên lành. Trong các con của ông bà Marto, Jacinta là người con ngoan ngoãn, dịu dàng nhất. Cha mẹ cô đã cho biết như thế. Khi cô được mẹ cho phép cùng anh đi chăn cừu với Lucia, và điều này có nghĩa là cô phải thức dậy thật sớm cả khi màn sương đêm còn bao phủ với cái lạnh rét của núi rừng, cô vẫn vui vẻ khi được mẹ đánh thức. Bà Olympia, mẹ của Jacinta, dạy các con bắt đầu ngày sống với dấu thánh giá và cầu nguyện bao nhiêu có thể được. Và lời cầu nguyện luôn bắt đầu với câu chúc tụng thánh thể đến muôn đời. Mặc dù Lucia lớn hơn 3 tuổi, Jacinta vẫn cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện với cô. Các em thường nói với nhau về những điều ở trên thiên đàng. Có lẽ Jacinta không một chút ý thức, cả cha mẹ của em, rằng tình bạn giữa em và Lucia và việc đi chăn cừu giúp cha mẹ sẽ bắt đầu một câu chuyện được cả thế giới biết tới. Trên đây là những chi tiết thật sự trong 7 năm đầu đời của cô bé Jacinta. Qua đó chúng ta biết Jacinta như thế nào trước khi được Đức Mẹ hiện ra cho. Jacinta với từng ấy tuổi đầu sẽ trở nên một cánh thư cho toàn thế giới. Cánh thư này sẽ chỉ cho chúng ta biết cách phải sống như thế nào mệnh lệnh của Đức Maria vô nhiễm. Cánh thư ấy sẽ phản ảnh thật rõ ràng, như mặt trời với mặt trăng, phản ảnh chính sứ điệp của tin mừng. Mục Đường Thánh Nhân xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần vừa qua,
một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đã gửi đến quý vị và các bạn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho giới trẻ tại Brazil. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đoạn cuối cùng, những lời khuyên cuối cùng của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ như sau. Tin mừng xác nhận với chúng ta rằng, người thanh niên đến gặp Chúa Giêsu rất giàu có. Chúng ta có thể hiểu sự giàu có này không chỉ về mặt vật chất. Chính tuổi trẻ cũng là một kho tàng độc đáo. Chúng ta phải khám phá nó và tạo cho nó một giá trị. Chúa Giêsu đề cao nó, tới mức người mời gọi người thanh niên tham dự vào sứ mệnh cứu chuộc của người. Anh ta có nhiều khả năng và có thể thực hiện nhiều việc trọng đại. Nhưng tin mừng tiếp tục thuật lại rằng, người trẻ này khi nghe lời mời gọi đã buồn sầu. Anh ta sa sầm nét mặt, ủ dột bỏ đi. Đoạn này thúc đẩy chúng ta suy tư thêm về kho tàng tuổi trẻ. Không phải trước hết là vấn đề giàu có vật chất, nhưng là chính sự sống và những giá trị gắn liền với tuổi trẻ. Sự giàu có này xuất phát từ hai nguồn, sự sống được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, và từ nguyên cội của nó chúng ta tìm thấy Thiên Chúa đầy khôn ngoan và yêu thương, và sự giáo dục đặt chúng ta trong một nền văn hóa, theo mức độ nào đó chúng ta có thể nói rằng chúng ta là con cái của một nền văn hóa và một truyền thống đức tin hơn là của thiên nhiên. Từ sự sống phát sinh tự do, thể hiện đặc biệt trong giai đoạn này là trách nhiệm. Rồi xuất hiện tiếp theo là giờ phút trọng đại của sự quyết định, bao gồm một chọn lựa hai mặt. Trước hết liên quan đến tình trạng sống hay bật sống, và thứ hai liên quan đến đức tin. Đó là để trả lời cho câu hỏi, tôi phải làm gì với cuộc sống của tôi? Nói cách khác, tuổi trẻ hiện ra như một hình thái của sự giàu có, bởi vì nó dẫn đến sự khám phá đời sống như một hồng ân và như một bổn phận. Người thanh niên trong tin mừng hiểu rằng, tuổi trẻ của anh ta chính là một kho tàng. Anh ta đến với Chúa Giêsu, một lương sư, để tìm một định hướng. Tuy nhiên, vào lúc phải quyết định dứt khoát, anh ta đã thiếu can đảm để đánh cuộc mọi sự nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi đó, anh buồn sụ và bỏ đi. Đây là điều sẽ xảy ra khi quyết định của chúng ta chập chờn do dự, yếu nhược và thủ lợi. Anh ta hiểu rằng, điều anh ta thiếu là lòng quảng đại, và điều này không cho phép anh ta thực hiện khả năng trọn vẹn của mình. Anh ta thu mình vào của cải của anh, biến nó thành lòng ích kỷ. Chúa Giêsu tiếc xót cho sự buồn sầu và sự hèn nhát của người thanh niên đã đến tìm gặp người. Các tông đồ, cũng như tất cả các con hôm nay, đã lấp đầy khoảng trống mà người trẻ ấy để lại và buồn rầu bỏ đi. Các ngài và chúng ta đều hạnh phúc bởi vì chúng ta biết đấng mà chúng ta tin. Chúng ta biết và chúng ta làm chứng bằng đời sống của chúng ta rằng chỉ mình người mới có sự sống đời đời. Bởi đó, cùng với Thánh Phaolô, chúng ta có thể kêu lên, hãy luôn vui mừng trong Chúa. Lời kêu gọi mà Cha gửi đến các con hôm nay, những người trẻ hiện diện tại buổi gặp gỡ này, là đừng phung phí tuổi trẻ của các con. Đừng tìm trốn thoát khỏi nó. Hãy sống nó một cách nồng nhiệt. Hãy thánh hiến nó cho những lý tưởng cao đẹp của niềm tin và tình liên đới của con người. Các con, những người trẻ, không chỉ là tương lai của giáo hội và của nhân loại. Như thể đó là một cách trốn chạy khỏi cái hiện tại. Trái lại, các con là người trẻ hiện tại, các con là người trẻ trong giáo hội và trong nhân loại hôm nay. Các con là khuôn mặt tươi trẻ của họ. Giáo hội cần các con như những người trẻ, để tỏ cho thế giới thấy dung mạo của Chúa Giêsu Kitô hiện hình trong cộng đồng Kitô. Không có khuôn mặt tươi trẻ này, giáo hội sẽ bị biến dạng. Các bạn trẻ thân mến, Cha sắp khai mạc hội nghị lần thứ 5 các giám mục châu Mỹ Latin. cha xin các con quan tâm theo sát những quyết định của hội nghị. Hãy tham gia thảo luận, hãy đón nhận những thành quả của hội nghị. Cũng như trường hợp các hội nghị trước, hội nghị này cũng sẽ để lại một dấu ấn nhiều ý nghĩa cho 10 năm tới trong cuộc rao giảng tin mừng cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Không ai được đứng ngoài lề hoặc dẫn dưng trước nỗ lực này của giáo hội, kể cả các con, những người trẻ. Các con là những thành viên trọn vẹn của giáo hội, đại diện cho khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Cha chào thăm những người nói tiếng Pháp sinh sống tại lục địa Mỹ Châu Latin, và cha mời gọi họ trở thành chứng nhân cho tin mừng, tích cực dấn thân vào đời sống của giáo hội. Lời cầu nguyện của cha được dành cho các con một cách đặc biệt cho những người trẻ. Các con được kêu gọi để xây dựng đời sống của các con trên nền tảng Chúa Kitô và trên các giá trị căn bản của con người. Ước mong mọi người cảm thấy được mời gọi để kiến tạo một thế giới công bằng và hòa bình. Các bạn trẻ thân mến, như người thanh niên trong tin mừng hỏi Chúa Giêsu, tôi phải làm việc thiện nào để được sống đời đời? Tất cả các con đang tìm những cách thế để quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi. Cha cầu nguyện cho các con biết lắng nghe những lời cứu chuộc của Người, để các con trở nên chứng nhân của Người cho các dân tộc hôm nay. Xin Chúa đổ tràn trên các con phép lành, bình an và niềm vui của Người. Các bạn trẻ thân mến, Chúa Kitô đang kêu gọi các con trở thành các thánh nhân. Chính Người đang mời gọi các con và muốn đồng hành với các con để cùng với thần khí của Người làm sống động những bước chân mà đất nước Brazil đang bước khi bắt đầu thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo. Cha cầu xin Đức Mẹ Aparecida hướng dẫn các con với sự trợ giúp từ mẫu của Ngài và đồng hành với các con trong suốt cuộc đời. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta kết thúc bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói với giới trẻ tại Brazil. Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ đọc qua diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Brazil. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh ngọc vươn lên khi lần đầu tiên, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về tinh thần tối đa của bác sĩ Benson. Cuối bài trước, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn 8 điều kiện để thực hiện tinh thần tối đa theo bác sĩ Benson. 8 điều kiện đó là: thứ nhất, chọn lấy một từ ngữ hay một câu nói có ý nghĩa nào đó để làm khẩu hiệu sống cho mình, diễn tả lý tưởng mình muốn đạt đến. Người tin Chúa có thể chọn câu thánh vịnh chẳng hạn, Chúa là đấng chăn dắt tôi. Người khác có thể chọn các chữ hòa bình, yêu thương để làm khẩu hiệu cho chính đời mình. Thứ hai, chọn một nơi yên tĩnh nào đó để ngồi nghỉ trong vị thế thoải mái trong lúc nghỉ ngơi. Thứ ba, nhắm mắt lại. Thứ tư, để cho các bắp thịt được nghỉ, giãn nhẹ xuống. Thứ năm, thở chậm một cách tự nhiên, và trong khi thở ra thì bạn hãy lặp lại trong tâm trí bạn câu nói hay từ ngữ mà bạn đã chọn làm lẽ sống. Thứ sáu, hãy để cho tâm hồn mình trong trạng thái thụ động, thư thái không lo lắng gì cả. Khi một tư tưởng nào đó chợt đến với bạn, làm bạn lo ra, thì hãy tự nói với chính mình rằng, không sao, đừng lo nghĩ gì nữa cả, và từ từ hướng tâm trí bạn chú ý đến câu nói hay từ ngữ mà bạn đã chọn làm lẽ sống, và cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí. Thứ bảy, tiếp tục làm như vậy trong vòng từ 10 đến 20 phút. Và thứ tám, hãy làm tất cả những gì vừa nói mỗi ngày một hay hai lần. Trong tất cả những điểm vừa kể trên của phương pháp tĩnh dưỡng tinh thần, như được bác sĩ Benson trình bày, thì có hai điểm quan trọng nhất, đó là điểm thứ năm và điểm thứ sáu. Lặp đi lặp lại khẩu hiệu đã chọn, và để tâm hồn thư thái, không màng chi đến những tư tưởng chợt đến từ bên ngoài, làm bạn lo ra chia trí. Nói đến những từ ngữ hay câu nói được chọn làm khẩu hiệu sống, để lặp đi lặp lại trong lúc ngồi yên tĩnh dưỡng tinh thần này, bác sĩ Benson không loại bỏ những lời cầu nguyện mà người Kitô, và nếu bạn là người Kitô, có thể dùng. Như thế, đọc qua phương pháp tĩnh dưỡng tinh thần trên, Đặng Thế Dũng nghĩ ngay đến việc chiêm niệm, đến những giây phút suy niệm hàng ngày mà người Kitô, những kẻ muốn phát triển đời sống đạo đức tâm linh của mình, và có mối liên lạc thân tình với Chúa Kitô, muốn và phải thực hiện hàng ngày. Phương pháp tĩnh dưỡng tinh thần của bác sĩ Benson chỉ trình bày những yếu tố tự nhiên trên căn bản tâm sinh lý của con người. Dĩ nhiên trên bình diện tự nhiên thì con người chỉ có thể tiến đến mức độ này thôi. Việc chiêm niệm hay suy niệm của người Kitô không có gì nghịch lại với phương pháp tự nhiên của bác sĩ Benson như vừa kể trên, nhưng còn tích chứa một điều cao cả hơn, quan trọng hơn, là ơn Thánh Chúa và tác động của Chúa Thánh Thần nơi người chiêm niệm. Những sức tự nhiên của con người được nâng cao, được thanh luyện, để rồi được phát triển hoàn toàn. Như thế, Đặng Thế Dũng có thể nói như sau: để tiến lên, để canh tân đời sống của mình, không ai trong chúng ta có thể bỏ qua được những giây phút sinh hoạt tinh thần trong thinh lặng. Đó là những giây phút tĩnh dưỡng tinh thần. Hãy tránh sự ồn ào, bồn chồn, lo lắng, mà hãy nghỉ ngơi thoải mái trong bầu khí thanh thản, im lặng, và chỉ chú ý đến một tư tưởng, một từ ngữ tích cực mà thôi, như tôi yêu mến con người, tôi yêu mến mọi người. Giờ đây, Đặng Thế Dũng xin mời các bạn hướng đến một khía cạnh khác nữa mà bác sĩ Benson đã chú ý đến, khi kết hợp sự tĩnh dưỡng tinh thần với phương pháp tinh thần tối đa. Đó là khía cạnh sinh hoạt của bộ óc con người, xét trên phương diện khoa học và tâm sinh lý. Bộ óc con người được kể như là trung tâm sinh hoạt chính cho những sinh hoạt tinh thần con người. Mặc dù đã có những nghiên cứu mỗi ngày một tinh vi hơn để tìm hiểu về bộ óc con người, nhưng tất cả những gì biết được hiện nay về bộ óc vẫn còn ở mức độ thấp. Những gì mà bác sĩ Benson nói về sinh hoạt của bộ óc trong phương pháp tinh thần tối đa này là những điểm tối thiểu, có thể chấp nhận được bởi đa số các nhà nghiên cứu về bộ óc con người. Điểm căn bản đó là, bộ óc con người được phân chia ra làm hai phần, phần bên phải và phần bên trái. Bộ óc phía trái kiểm soát những sinh hoạt có tính cách phân tích, kiểm soát khả năng ngôn ngữ và diễn tiến suy tư. Còn phần bộ óc bên phải thì kiểm soát những sinh hoạt có tính cách trực giác, nghệ thuật và khả năng sáng tạo của tinh thần. Với thời gian, qua nhiều sinh hoạt khác nhau, diễn đi diễn lại nơi bộ óc con người, thì bộ óc đó có thể nói là như được điều khiển một cách máy móc bởi một yếu tố kích thích nào đó. Và hoạt động nói được là như máy móc của bộ óc, được lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho hoạt động đó trở thành như là thói quen, hoạt động của thói quen. Nghĩa là mỗi lần cùng một yếu tố kích thích xảy đến, là mỗi lần bộ óc con người phản ứng một cách máy móc. Chúng ta có thể lấy thí dụ một người quen uống bia, khi nhìn thấy bia là uống, và nếu hành động đó đi đến thói quen tự động, không kiềm chế được nữa, đến độ trở thành như thói quen, nhất là thói quen xấu, như uống bia mãi cho đến lúc say. Sinh hoạt này trở thành như một thói quen xấu, và sinh hoạt của bộ óc, phản ứng của bộ óc đã quen như vậy rồi. Vậy, để thay đổi thói quen xấu này, thì phải làm sao? Trong cái nhìn của bác sĩ Benson, thì phải làm sao để gián đoạn diễn tiến thói quen này? Làm thế nào để ngăn lại, không cho yếu tố kích thích đó ảnh hưởng trên bộ óc, khiến nó hoạt động như một thói quen, hay để thay đổi chiều hướng sinh hoạt của nó? Và giải pháp bác sĩ Benson nghĩ đến là sự tịnh dưỡng tinh thần trong thinh lặng. Đó là những giây phút thinh lặng, xả hơi, để cho tâm hồn mình hoàn toàn ngơi nghỉ, không phản ứng trước những kích thích nữa, trong trạng thái nó là hoàn toàn thụ động trước mọi kích thích, và chỉ chú ý đến một tư tưởng tích cực mà thôi. Trong giây phút tịnh dưỡng này, bộ óc được giải phóng khỏi nhiều ảnh hưởng kích thích, và bộ óc có thể bắt đầu một chiều sinh hoạt mới. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp về đề tài này vào thứ Tư tuần tới.
Như anh hồng vươn lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, một vị phó giáo sư tiến sĩ, nguyên trưởng khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Sài Gòn đã chuyển đến báo Thanh niên lá thư của một người học trò cũ. Trong lá thư gửi cho thầy cũ, người giáo viên hiện đang dạy tại một vùng sâu đã nói lên nhiều điều bức xúc như sau. Con buồn vì cái nghề của mình thầy ạ. Buồn nghề chứ không buồn mình, mà chỉ thấy tội cho mình. Con đi dạy đã được 3 năm, và nghề đã dạy cho con biết ngậm miệng trước tất cả những điều chướng tai gai mắt. Con mà biết làm thơ thì con đã trở thành một tú xương thứ hai rồi thầy ạ. Vì con không thể cố ngậm miệng cho nên đành phải phun ra điều gì đó. Thế là con lên tiếng. Và chết đứng, chẳng ai ủng hộ con cả. Năm 2005, lần đầu tiên đi gác thi, con thấy hiệu trưởng trường con đứng gác ở toilet, chờ học sinh ra đưa tài liệu. Con thấy học sinh quay bài mà không dám bắt vì đã được gửi. Con viết ngay một bài báo gửi cho một tờ báo nọ mà chẳng thấy trói hoài. Cũng năm đầu tiên ấy, trong những đề văn mở, con thường ra những câu hỏi như, em sẽ làm gì với tệ nạn quay cốp? Những đề văn mở như thế đã bị nhà trường phản đối. Giờ đã là năm 2007, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn. Con vẫn chưa chán nghề như nhiều đồng nghiệp khác, nhưng buồn lắm thầy ạ. Cuối năm, con vừa đứng lên có ý kiến. Cần quán triệt việc xin cho điểm với tổ và đề nghị được đưa lên nhà trường, nhưng con đã bị dợt. Họ nói đó là vấn đề cá nhân, không được đưa ra trước hội đồng. Xin điểm quả là việc cá nhân tìm đến cá nhân. Nhưng cá nhân nào cũng được tìm đến hết thầy ạ. Con đã bao phen trầy trật trong việc giải thích, từ chối khi học sinh và phụ huynh, cũng như cả đồng nghiệp đến nhà xin điểm. Cứ cuối năm thì đến hẹn lại lên. Người người rầm rộ xin điểm và rầm rộ cho điểm. Có không ít kẻ lợi dụng việc này để kiếm ăn, kể cả giáo viên. Không cho thì bị mất lòng, cho thì nhiều khi tức. vì có nhiều học sinh không xứng đáng với số điểm đó. Rồi có biết bao nhiêu em đã nghiễm nhiên ngồi vào lớp mới chỉ vì là con ông nọ, cô kia. Con đã từng bị học sinh mắng vào mặt vì cái sự buông điểm của đồng nghiệp một cách gián tiếp như thế này. Con bảo em học sinh nọ đứng lên đọc những từ trên bảng theo ký hiệu. Em không đọc và nói, em không biết chữ. Con hỏi, không biết chữ, sao lên được lớp 10? Em trả lời, do tiền hết đó cô. Con không đề cập đến cách xử phạt học sinh đó. Con chỉ muốn được giải đáp. Vì sao em dám nói điều đó với ngay cả cô giáo? Em đó nghĩ gì về giáo viên, về nghề của chúng ta hả thầy? Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi mà người học trò cũ đặt ra cho thầy mình có lẽ phải là: em học sinh đó nghĩ gì về giáo viên, về nghề của chúng ta, về nền giáo dục của chúng ta, về chế độ của chúng ta, về xã hội của chúng ta? Và dĩ nhiên câu trả lời thì đã rõ, và có lẽ ai cũng biết. Cả xã hội đều sống bằng sự dối trá. Từ trường học đến trường đời, từ phụ huynh học sinh đến thầy giáo, từ người có học vị đến người thất học, từ công ty sản xuất đến thị trường, từ người buôn bán đến người tiêu dùng, từ vùng máy cai trị đến người dân bị trị, từ người lãnh đạo đến thuộc cấp, chỉ có một quan hệ xuyên suốt, đó là quan hệ xây dựng trên dối trá. Lượng hàng hóa tràn ngập chợ búa, xe cộ đan nhau như mắc cưỡi, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Biểu hiện giàu có ấy có khi chỉ là chiếc áo choàng che phủ mọi thứ thối tha bẩn thỉu bên trong. Bên trong ngôi mộ tô vôi ấy chẳng phải là những thứ thối rữa mục nát ư? Sự giàu có đích thực của một đất nước không chỉ là tài nguyên thiên nhiên hay mức sản xuất của cải vật chất. Sức khỏe của một xã hội không chỉ là tổng số những con người khổng lồ, vai u thịt bắp. Và nhất là giá trị của một con người thiết yếu không hề tại ở tài trí, học vị, địa vị xã hội hay của cải vật chất người đó kiếm được. Nhất là kiếm được bằng sự dối trá, lường gạt hay các phương tiện bất chánh. Ở trường học thì tiên học lễ, hậu học văn. Trong xã hội thì lành cho sạch mà rách cho thơm. Đạo lý ngàn đời đã được ông bà chúng ta dạy như thế, chứ không phải cái thứ văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Albert Einstein, người được xem là nhà bác học vĩ đại nhất của thế giới, đã từng khuyên các sinh viên như sau. Đừng cố gắng trở thành một người thành công, mà hãy cố gắng trở thành con người có giá trị. Có giá trị tức là sống theo những giá trị cao cả trong cuộc sống. Chúa Giê-xu đã đến để cho con người được sống dồi dào. Và sống dồi dào thiết yếu không phải là sống thừa mứa của cải vật chất, danh vọng, lạc thú, mà chính là sống bằng những lời có sức mang lại sự sống vĩnh cửu. Những giá trị tồn tại mãi mãi trong cuộc sống mai hậu. Lạy Chúa, Chúa dạy, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra. Xin cho chúng con, trong khi mưu cầu cho cuộc sống chống qua này, luôn biết lắng nghe lời Chúa, tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu trên trời.
Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con. đường chân sang cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn đường xa mà lòng xao xuyến, xin cho đời con một niềm trung tiên. Chúa ơi hãy thương chờ mơ che, tháng năm sống trên chân thế gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngài chỉ. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi? Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.